nói sanh ra được làm người là quá quý, rất là khó. Như vậy mình đâu có phải mà hiến một cái hy sinh để bỏ mất một phần cơ thể là cả cái thân người của mình để mà đó gọi là tu. Thí dụ như một cái theo con hiểu thì hồi xưa đó, bây giờ không biết còn hay không, thì thầy tu ưa có mấy cái đốt liệu đốt linh đồng. Rồi còn hiện bây giờ đó, những thầy tu cái đó con không phải đã kích, nhưng còn muốn hỏi để hiểu rõ, thì tự thiêu thân để như cúng dường, để hy sinh cái thân đó để đòi hỏi một cái sự độc lập cho dân tộc mình, hay đòi hỏi cái sự bất công, phải trả lại sự công bình với dân tộc. Xin cảm ơn.
Thì câu hỏi này nó có hai vấn đề mình cần nhận thức. Vấn đề một đó là văn hóa đốt liều ở trên đầu. Liều là cái danh từ để chỉ cho chúng ta làm một cái thẻ hương hình vòng tròn và đặt ở trên đầu, từ ngay cái chân tóc mình lên đến trung bình đó là khoảng 3 cm. Khi mình thọ giới sa di ni đó thì chúng ta đốt một đơn vị liều đó thôi. Còn thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni thì chúng ta đốt 3 liều, cách cái liều đầu tiên đó là 1 cm. Sau đó về sau này nếu mình phát tâm thọ với Bồ Tát đấy, thì ta đốt thêm 3 liều nữa. Do đó ở trong lịch sử đó, nhiều nhà sư Trung Quốc là đốt đến 15 liều. Cái này đó Đức Phật hoàn toàn không dạy. Và dựa vào tinh thần Phật dạy đó, thì văn hóa đốt liều của Phật Trung Quốc đó, nó thuộc về một phần của khổ hạnh. Khi được đốt liều đó thì các vị tu sĩ được giải thích đó, là mình dâng cúng cái thân thể này cho Phật. Cái trên đầu là cái cao quý nhất, mình đốt đi để dâng cúng cho Phật, để mình thể hiện cái cam kết và quyết tâm lớn nhất cho việc tu, và nhờ đó không có ra đề và phụng sự dân sinh nó được tốt hơn. Cái cao quý này mình còn bỏ đi được, còn đốt cháy được thì có gì đâu mình luyến tiếc và chấp vào. Thì cái động cơ là tốt, nhưng mà hành động là không cần thiết. Cho nên từ thở nhỏ là khi làm giới sa di, nhận giới tha di và tiếp nhận giới tỳ kheo, chúng tôi là không hề đốt liều, mặc dù mình không nói ra. Bữa đó chúng tôi giả vờ bệnh không đốt, không phải mình sợ. Những người nhỏ con đó coi như có giỏi, bản lĩnh của người nhỏ con thường nó ngang bằng mặt cao hơn những người lớn con, phần lớn là như thế, hiếm có ngoại lệ. Nhưng vì chúng tôi từ nhỏ may mắn đã đọc được rất nhiều kinh, lúc mới đi tu là đọc nhiều kinh rồi, và thấy là cái này Phật không có dạy thì tại sao mình phải làm, do đó mình không làm. Nhưng mà mình nhỏ cho nên không phát biểu, ai làm thì mình cứ tán dương, còn mình không làm. Những người khác thì cứ đốt liều, chúng tôi đến bây giờ cũng không có cái liều nào hết. Còn cúng dường Phật á, chúng ta có nhiều cách để cúng. Vấn đề thứ hai, đốt thân cúng dường đó thì gồm có 3 dạng. Dạng 1 á, là đốt các con tai. Hiện nay có một số tu sĩ làm công việc đó, và các Phật tử mê tín thì thích các thầy tu loại này, vì họ đã dám chịu đựng cái nóng nhất, cái khó chịu nhất, thì tâm tha thiết của họ đối với đạo cũng là lớn. Cho nên đó, thầy tu nào mà chịu đốt một ngón tay, hai ngón tay đó, là quần chúng thì theo ào ào. Các hoạt động Phật sự xây chùa của vị đó rất là thuận lợi. Ở châu Âu này cũng có một số thầy làm như thế đó. Cái này đó về Phật học là không thích hợp, nhất là Phật học Đại Thừa. Bồ Tát Quan Thế Âm có một hóa thân là 1.000 tai, 1.000 con mắt. Bình thường á, chúng ta có 2 đôi tay để làm việc thôi, thì chúng ta chỉ làm được 1 ca. Có 4 cái bàn tay thì chúng ta làm được 2 ca cho 1 ngày. Có 6 bàn tay thì chúng ta làm được 3 ca. Ở đây cái việc phụng sự đó, Bồ Tát Quan Thế Âm thấy là phụng sự bao nhiêu cũng không đủ, cho nên phải hóa thân là 1.000 bàn tay, có nghĩa là làm 500 ca, là một người mà làm bằng 500 người để phụng sự. Mà bây giờ mình có 10 ngón thì đốt hết 2 ngón rồi làm biến gì nữa, làm sao được. Còn 3 ngón khó làm lắm. Ngoài cái sự tán dương của quần chúng xem mình giống người thánh sống, cái bàn tay còn lại chúng ta làm rất là trở ngại. Mà Đức Phật nói đó, phước tướng về chiều cao, về thẩm mỹ là một số người có, nên tận dụng nó. Và trong luật đó, có một số trường phái luật Phật giáo đó, những người mà không lành lẹn cơ thể là không cho xuất gia, thì mình đã tạo cái phước tướng cho tu sĩ mà. Bây giờ mình đang lành lẹ cơ thể, có cái phước tướng mỗi một bàn tay có 5 ngón, rồi không giữ thì cắt hết 2 bàn ngón. Cái mùi thịt thú có thèm đâu. Ngai vàng điện ngọc ngày còn quăng bỏ như sọt rác mà. Mà thứ này thì có quan trọng gì? Cho nên đó, chúng ta không nên làm như thế. Trường hợp thứ hai đó là một số người là phát tâm là đốt thân, mà điển mẫu nhất đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thì đây là trường hợp ngoại lệ của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nói theo giới luật đó, thì cái đó nó có thể bị ghép vào cái tội đó là tự sát. Nhưng mà chúng ta không nên lý giải cái đó là tự sát. Vì vào năm 1963, chính thể cực đoan Gia Đình Trị Thi Chúa Giáo Ngô Đình Diệm muốn xóa sổ Phật giáo Việt Nam ra khỏi bản đồ chính trị tôn giáo ở tại Việt Nam. Cho nên đó mới ra lệnh triệt hạ các cờ Phật giáo. Việc đó nó diễn ra như thế này. Còn khoảng 2-3 ngày nữa là đến rằm tháng 4 Phật đản. Thì Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Du và bà Xuân đó, đi từ Huế, xin lỗi, đi từ Huế vào Quảng Trị để chuẩn bị khánh thành tượng Đức Mẹ La Vang ở tại Quảng Trị. Thì mới thấy là khắp thành phố Huế cờ Phật giáo rợp trời phấp phới tung bay. Mà đôi khi trước đó đó thì giám mục Ngô Đình Thục đó là đề xuất với Vatican bổ nhiệm cho ông làm hồng y của Việt Nam. Mà theo luật Vatican lúc bấy giờ đó, một quốc gia mà muốn hồng y đó thì phải có túc số tín đồ theo Thiên Chúa Giáo. Thì bây giờ ta báo cáo rằng là nước chúng tôi không có Phật giáo, nước chúng tôi chỉ có những người Thiên Chúa Giáo thôi, cho nên đó họ phải ra lệnh triệt hạ cờ Phật giáo. Việc làm đó là sai với luật lúc bấy giờ, và đó là bất công tôn giáo. Cho nên đó lãnh đạo Phật giáo từ Huế cho đến khắp miền Nam như là biểu tình kêu gọi hòa bình và kêu gọi đó bỏ cái chủ trương đó. Nhưng mà thay vì thức tỉnh lương tâm thì dòng họ Ngô Đình Diệm đó đã lắng tế, làm tế, giết người, làm cho nhiều Phật tử chết ở tại Huế, tại Đài Phát Thanh Huế. Và từ đó nó dẫn đến cái phong trào đấu tranh Bắc Phổ Động. Để đứng trước cái tình cảnh đó, nếu không làm cái gì hết đó, thì Phật giáo sẽ tiêu luôn. Bồ Tát Thích Quảng Đức đã phát nguyện tự thiêu, và Ngài đã tự thiêu thành công. Đốt thân thể này không phải để cúng dường Phật, mà biến nó trở thành lửa từ bi, như là nhà thơ Hoàng Chương đã làm thơ để thức tỉnh nhận thức và lương tâm của gia đình họ Ngô. Trước khi làm cái việc tự thiêu đó, hòa thượng đã dùng máu viết lại cái lời tâm huyết của mình gửi cho gia đình họ Ngô. Nhưng rất tiếc là họ đã không làm theo. Và cái quyền vọng của hòa thượng trong cái di chúc đó là: tôi muốn bằng thân thể này lửa được thắp sáng để nhận thức lương tâm của gia đình họ Ngô, tôn trọng tự do tín ngưỡng mà trong thời gian qua đó gia đình này và chính thể này đã không tôn trọng Phật giáo. Và do vậy đó, trái tim của Ngài sau khi thiêu lên 4.000 độ vẫn còn y nguyên, hiện nay đang được lưu giữ tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ở bến Chu Dương, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là xá lệ trái tim đầu tiên trong lịch sử 2600 năm của Đạo Phật. Và người Việt Nam chúng ta hãm nhiên tự hào có được xá lệ trái tim đầu tiên. Ngay cả Đức Phật cũng không có để lại xá lệ trái tim. Sau khi Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu thì có khoảng mười mấy vị tăng ni khác cũng phát tâm tự thiêu. Có người đó thì bất động trong lửa dữ, có người chịu không nổi cũng đứng dậy bỏ chạy rồi cũng chết. Và trong số đó thì hầu như không có ai để lại xá lễ đặc biệt. Như vậy cái nhân cách của Bồ Tát Quảng Đức là ngoại lệ. Và cũng nhờ cái phong trào tự thiêu đó mà vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, toàn bộ chủ nghĩa gia đình trị Ngô Đình Diệm bị sụp đổ, bị lật đổ, mở ra một cái chính thể mới, và Phật giáo bắt đầu được bình an cho đến ngày hôm nay. Cho nên dầu hành động tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức về phương diện giới luật là tự sát, nhưng mà cái tâm từ bi và cái phát nguyện đặc biệt để lại trái tim đó làm cho chúng ta thấy rất rõ đây là cái sự hy sinh vì sự tồn vong của Phật giáo Việt Nam và vì sự tồn vong hạnh phúc của tất cả hàng triệu người Phật tử tại Việt Nam lúc bấy giờ. Do đó đây là ngoại đệ đáng được tôn vinh. Vấn đề thứ ba, hiện nay đó thì cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đã bắt chước Phật giáo Việt Nam cách đây 5 thập niên, và trong vòng mấy thập niên từ năm 1959 khi Trung Cộng đó xâm lăng và chiếm Tây Tạng đó, thì cũng đã có mấy trăm người tự thiêu rồi mà không có người nào để lại xá lợi cả. Và đất nước Tây Tạng từ việc Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 trong nhiều thập niên đấu tranh kêu gọi trả lại độc lập chủ quyền cho Tây Tạng, đến việc vào những năm 90 của thế kỷ 20 thì Đức Đại Lạt Ma đã thay đổi chính sách là kêu gọi Trung Quốc chấp nhận Tây Tạng là một tỉnh tự trị trực thuộc Trung Quốc thôi, cũng bị thất bại. Năm 89 thì Đại Lạt Ma được Hoa Kỳ trao đề xuất giải Nobel hòa bình như một buồn an ủi thôi. Và đến bây giờ đó thì Đức Đại Lạt Ma vẫn giữ cái lập trường của mình là kêu gọi Trung Quốc tôn trọng Tây Tạng là một tỉnh tự trị thôi. Việc đó sẽ không thành công, không thành công. Mấy trăm người của Tây Tạng đã bỏ mạng bằng tự thiêu cũng không mang lại một cái kết quả gì. Cho nên cũng cùng là một hành động, nhưng mà đối với một số người đặc biệt đó thì nó trở thành là lịch sử, nhưng mà đối với số người còn lại nó trở thành bình thường thôi. Do đó không nên bắt chước tự thiêu nữa. Vì tự thiêu đối với cái giai đoạn của Việt Nam năm 63 làm cho Mỹ không thể nào tiếp tục cái chính sách ủng hộ cho chính phủ cái đơn diện. Nhưng mà còn đối với Trung Quốc có làm có hàng ngàn cái, thậm chí hàng triệu cái thì cũng thế thôi. 4 tháng 6 năm 1989, Trung Quốc là giết gần 300.000 người tại Thiên An Môn, cả thế giới lên án Trung Quốc có sợ ai. Cho nên áp dụng bắt chước giống Việt Nam không thể nào thành công đối với Trung Quốc, và do đó các sự tự thiêu đó không có giá trị. Thì nói tóm lại là việc tự thiêu đi cúng dường thân mình cho một cái đại cục Phật giáo ở một số tình huống là đáng được tôn vinh, nhưng số còn lại là không cần thiết. Và do vậy các vị tu sĩ Phật giáo cũng đừng nên bây giờ mà đi phát nguyện cúng dường Phật để đốt cái thân này, hãy giữ thân này sống và làm tận lực để biến cái thân này thành một cái công cụ phụng sự nhân sinh thì lợi lạc hơn nhiều. Còn Đức Phật đó, nếu ngài còn sống á, mỗi ngày mà ngài ngồi để được chúng ta thắp hương là ngài sẽ bị ung thư tim, ung thư phổi. Cho nên các Phật tử Việt Nam bớt đốt nhang, bỏ đốt nhang luôn càng tốt, vì văn hóa đó là của Trung Quốc chứ không phải của Phật giáo, nhất là Phật giáo gốc. Còn cúng dường Phật đó thì Đức Phật nói rất rõ trong luật á, phụng sự chúng sinh là cách thiết thực cúng dường các đức Phật. Đốt thân này không phải là cái cúng dường, mặc dù trong kinh Pháp Hoa có mô tả một đoạn vị Bồ Tát dùng quả quan tam muội để tự thiêu cúng dường mình cho Đức Phật, nhưng mà hành động đó không nên được bắt chước lạm dụng. Nếu chúng ta phải là Bồ Tát như Bồ Tát Quảng Đức thì việc bắt chước hành động đó nó chẳng giống ai, và nó cũng không dẫn đến cái kết quả tích cực gì như trong trường hợp của cộng đồng Tây Tạng trong vòng mấy chục năm qua, từ năm 1959 cho đến ngày hôm nay. Do đó cúng dường giới định tuệ giải thoát và tri kiến về sự giải thoát được xem là tâm niệm mà mỗi khi thắp hương cúng dường trên bàn Phật chúng ta đều nhớ đến, và đây là cái cách thiết thực để sống một cuộc đời phụng sự và độ sinh. Xin đi câu hỏi khác.